Con nói tiếp đi.
Cha nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chúng, là đại minh chúng, là vô thượng chúng, vô đẳng đẳng chúng, đều được thoát khổ chân Phật không thay
đổi. Hai cái chữ cho nên là thế nào? Chính cái Bát Nhã này là đại thần chú, là đại minh chú. Bởi vì muốn thành Phật là Bồ Tát, từ gieo nhân cho đến thành Phật, thế là cái con đường trí tuệ, con đường trí tuệ, con đường giác tỉnh. Đó. Quyết định là phải y vào Bát Nhã mới thành. Thế cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú. Thế nào là thần chú? Gì được nấy, cho nên gọi là thần. Này. Minh là thế nào? Phá được vô minh. Đấy, tất cả những cái năm ấm 18 giới gốc nó là vô minh, thì bây giờ phá được, phá sạch. Thế cho nên gọi là minh. Thế còn vô thượng là thế nào? Phật còn có ai hơn được nữa, cho nên chỉ có cái này là vô thượng thôi. Cho nên vô đẳng đẳng là cái gì? Thể nào mà có một thứ nào mà có thể đặt lên mà so sánh được cả. Thế cho nên trừ được hết thảy khổ, có phải là nói sai không? Ừ. Chân thật không có sai. Thế thì để làm bằng chứng cái việc cái Bát Nhã này là cái thần chú, thì thầy đem một câu chuyện ngày xưa với một câu chuyện ngày nay để mà theo cái chỗ thầy thấy, thầy biết thôi. Câu chuyện ngày xưa đó là ngài Huyền Trang, các con nhớ ngài Huyền Trang đi sang tây bên Ấn Độ, gọi là bên Tây Trúc, để mà cầu kinh, các con nhớ chuyện ngài không? Đấy. Thế thì tổ Huyền Trang ngài có ghi lại ở trong nhật ký của ngài, rồi bây giờ người ta đem phổ biến những cái sự tích của ngài, thì có ghi một câu chuyện là ngài đi đến cái xứ ấy. Trong sách thì nói rõ tới đâu, nhưng mà thầy không nhớ, thầy chỉ nhớ cái câu chuyện. Thì ngài tới cái chỗ đó thì đi từ đây sang bên Ấn Độ phải qua bao nhiêu rừng, bao nhiêu sa mạc, đi bao nhiêu nơi. Thế cho nên ngài gặp nhiều cái gian truân lắm. Nhưng cứ biết đến cái hôm ấy thì ngài tới cái rừng đó, thì ngài nhìn xa thấy con chăn nó đang vắt vèo, mà nghe cái tiếng cọp nó giống. Thế là biết là cái rừng ấy là nhiều những giống loài vật nguy hiểm. Mà đã chập tối rồi, không có biết, mà nhìn ở trong rừng thẳm mà đi có một mình thôi, một mình một ngựa. Bởi vì cái lúc mà bắt bước chân đi ấy, thì ngài đi cả một đoạn, nhưng mà dọc đường cứ chết dần, rút lại ngài có một, còn lại có một mình thôi. Mà ở cái rừng sâu thăm thẳm mà những các cái ác thú, thì ngài không biết làm thế nào. Ngài mới thoáng thấy cái chỗ có cái ánh đèn, ngài biết là có người, ngài mới vào cái lều đó, ngài gõ cửa, ngài xin ở trọ. Thế thì bước vào cái nhà thì thấy có một vị tăng, ngài ngồi nghễu nghện đấy, đó người bị có một vị tăng đó. Thế ngài mới vào, ngài quỳ lại rằng cái thân của con như thế, đi cái mục đích như vậy mà bây giờ hiểm trở như thế này. Bởi vì ngài trông với cái vị tăng đó là ngài biết ngay đây là một vị mà cứu giúp ngài, cho nên ngài quỳ ngài lại, ngài xin. Thế thì cái vị tăng ấy đọc cái bài Bát Nhã này cho ngài học thuộc lòng, bảo cho ngài rằng cứ thần chú này mà đọc thì sẽ tới nơi. Thế cho ngài học thuộc lòng cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh của mình đấy. Thế ngài học thuộc lòng. Thế đến sáng ngày mai ngài tỉnh dậy thì chả thấy túp lều đâu, mộng chả có ông tăng đâu, ra ngài nằm ở dưới gốc cây đó. Thế nhưng mà ngài thuộc cái bài Bát Nhã này rồi, cho nên ngài cứ thế là lên ngựa, chỉ có mỗi mình ngài mới con ngựa thôi. Thế mà quả nhiên ngài cứ thế từ đấy giờ đi, cái bước đi của ngài, ngài cứ đọc có một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này, cứ suốt ngày suốt, nghĩa là lúc nào ngài ngài cũng cứ cái bài này ngài đọc. Thì đi tới, đi hết được cái khu rừng đó thì đến cái sa mạc. Cái sa mạc Gobi là cái loại sa mạc đã nổi tiếng. Trên thì mặt trời rọi nắng, dưới thì cái cát nó bị rọi nắng đấy, cho nên nó bốc cái hơi lên. Mà mình cứ đi ở trong đó mà chỉ có mỗi một cái bình, bởi vì sa mạc làm gì có nước, cho nên khi đi thì phải sửa soạn. Cho nên ngài có mang theo một cái bình để uống, để uống nước, nhưng đâu có dám uống. Chỉ khi nào mệt lắm thì mới dám lấy lưỡi nhấm một tí để cho nó đã, nó đỡ mệt. Mà con ngựa cũng thế, khi nào nó sùi bọt mép mới dám cho nó thè lưỡi vào cái bình ở một chút thôi, chứ đâu có nước để mà uống như chúng mình đâu. Thế rồi cái hộ lúc bây giờ cầm cái, ngài mới đi đến cái sa mạc ấy, ngài mới thấy ngài mệt quá rồi. Ngài mệt quá là ngài mới lấy cái nước ra, ngài định để ngài nhấp một tí và cho con ngựa nó nhấp một chút. Thì lóng cóng mệt quá đánh rơi cái bình xuống. Cái bình ấy nó đổ nước, mà cái nước nó chưa kịp xuống tới đất ấy, thì cái hơi nóng nó đã hấp hết cả cái nước rồi. Đủ biết cái sức nóng ở cái sa mạc nó đến thế nào. Đã. Thế là ngài thì cái bình rơi xuống thì ngài cũng ngả ra. Thế thì coi như không biết gì cả. Chợt thì ngài thấy cái gì nó hơi, tự nhiên ngài thấy ấm ấm ở cái má. Ngài mở mắt ra thì ra con ngựa nó liếm ngài. Đi ở dọc đường chỉ có hai thầy trò, cho nên chỉ có con ngựa thương ngài thôi. Con ngựa nó liếm liếm cái má của ngài. Thì ngài mới mở mắt ra, thì ngài thấy ngài nằm ở bên một cái ao, nước trong veo, nước trong vắt, nằm ở bên cái ao đấy. Bởi vì ngài có ngã xỉu xuống, ngài mới thả cái cương. Thì con ngựa ấy, cái giống vật ấy, nó có cái linh tính, nó biết nơi nó khát nước, nó tìm được cái nơi. Chứ chính mình thì mình cứ thẳng đường mình đi, mình cầm cương thì mình bắt nó phải theo mình. Thế cho nên không biết cái chỗ ấy có nước. Cho nên ngài ngã xuống, ngài gục, thì cái con ngựa ấy nó kéo được ngài, nó cắm, nó nhai cái áo đó, nó kéo ngài tới cái chỗ nước đó. Thế nó liếm cho ngài cho tỉnh dậy. Thế là hai thầy trò vừa tắm vừa uống vừa lấy nước đã tức xong rồi đi đó. Thì ngài kết luận rằng ngài thành công được cái việc mà sang tới nơi là nhờ cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này. Đó. Cho nên trong nhà chùa vẫn có một cái coi như một cái thói quen là muốn cầu nguyện cái gì thì chuyên tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Cái thói quen của nhà chùa kéo dài cho tới bây giờ thời của thầy. Thầy nhớ cái hôm đó bà, cái hồi đó cô Hệ Hảo hãy còn ở tại gia, gọi là bà Tham Bạt. Bà Tham Bạt, bà ấy lúc bây giờ bà còn người tại gia, bà có một cái tệ lắm. Chồng con bà ấy, mà bà ấy là Phật tử rất thuần thành, cho nên chồng con cứ lên chùa kêu là cái bà đánh bạc, bà ham đánh bạc lắm. Thì thầy cũng chả biết, thầy cứ tròn mắt ra thôi chứ. Thế mình biết mình sao mình bảo đó mà mình dạy được người ta. Thế thì sư bà Diệu Không đó, chắc chúng thì không biết sư bà, chứ Vĩnh Lạc có biết không? Có tên đấy, sư bà Diệu Không là ni trưởng của ni chúng của miền Trung, cũng như ni trưởng Huê Lâm ấy là ni trưởng của miền Bắc, còn sư bà là ni trưởng của miền Trung. Bây giờ ngài vẫn sống. Sư bà ngài mới bảo phải tụng 108 biến Bát Nhã, bắt bà cái hồi đó gọi là bà Tham Bạt, bắt phải đọc, phải tụng bắt phải trì một lúc 108 biến. Thế mà bà cũng không trì nổi đâu. Bà cứ mỗi một ngày bà trì một ít thì bà lại đến thầy thì bà ghi. Hôm nay con trì được 10 biến, mai con trì được 5 biến. Bà ghi. Nhưng mà có một cái điều là bà khỏi được cái, bà khỏi được cái thói đánh bạc mà bà ấy xuất ra. Tên là cô Hệ Hảo. Bây giờ bà tịch rồi. Đấy thì thầy thấy rõ ràng cái việc đó. Cái việc ngày xưa là thầy đọc ở trong sách thì sự tích của ngài Huyền Trang, mà ngài ghi minh bạch là cái việc mà ngài đi sang bên Ấn Độ mà thành công toàn nhờ cái bài bát, cái Bát Nhã Tâm Kinh này, là ngài cứ trì Bát Nhã Tâm Kinh này suốt từ lúc đi cho đến lúc về, cho đến về đến xứ gọi là gì, xứ Tàu. Đấy, thế là đó là ngài Huyền Trang ngài trì cái Bát Nhã Tâm Kinh. Thế mà còn bây giờ thì thầy thấy cái bà đó vâng lời sư bà Diệu Không. Thế cho nên các ở trong các chùa đã tăng ni phần nhiều cứ lấy cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này, coi như khi mình có cái gì nó bí quá muốn cần cầu thì thường cứ lấy Bát Nhã Tâm Kinh này trì. Đấy, thì thầy chỉ biết thầy nói lại thôi, còn bản thân thầy thì bởi vì từ bé đến lớn cứ ăn no ngủ kỹ, không có chuyện gì cho nên chưa phải cầu cứu.